thưa cộng đoàn phụng vụ, trong ngày lễ mừng kính Thánh Gia Thất hôm nay, chúng ta thấy các bài đọc đều đề cập đến việc là con người cần phải vững tin vào lời hứa của Thiên Chúa. Và lời hứa mà Thiên Chúa đã hứa với nhân loại, và cụ thể qua ông Abraham, thì ngày hôm nay đã được chứng nghiệm bởi chính Chúa Giêsu ra đời. Ngài là con Thiên Chúa, Ngài là đấng mà muôn dân mong đợi. Trong bài Kinh Thánh mà Thánh Luca thuật lại về việc cha mẹ của Chúa Giêsu là những người nghèo nhưng mà luôn gắn bó với lề luật và với đền thờ. Và đây cũng chính là những cái điểm mà chúng ta sẽ suy nghĩ và cùng cầu nguyện, để từ đó cuộc sống gia đình của các Kitô hữu được luôn luôn hạnh phúc. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay các gia đình trên thế giới gặp nhiều những trở ngại và tan vỡ. Không phải là hết thảy các gia đình, nhưng mà rất nhiều những gia đình Kitô hữu cũng bị lây vào cái đời sống đấy. Nào là người ta cổ võ cho một đời sống chung hay là sống thử trước hôn nhân, rồi người ta cổ võ về việc là ngừa thai và phá thai, rồi cuộc sống ly dị khi mà người ta đã thành hôn. Tất cả những điều đó nó là một hệ lụy của cả một biết bao nhiêu thế hệ trong thế giới ngày hôm nay. Bởi đâu mà người ta lại có một đời sống gọi là thiếu văn hóa như thế, hay là một cuộc sống suy đồi như vậy? Thưa là thế giới ngày hôm nay người ta đề cao về vấn đề vật chất, và trong cái giáo dục con cái, nhiều khi cha mẹ đã để hoặc là cưng chiều con cái quá đáng, để cho nó cảm thấy rằng nó muốn gì được đấy. Và vì vậy mà các gia đình đã gặp rất nhiều những cái tai họa đến từ con cháu khi có một nền giáo dục không đúng ý nghĩa như vậy. Và rồi một cái nền giáo dục mà để cho cái đứa bé muốn làm gì thì làm, và không có giáo dục cặn kẽ để cho em bé có thể vâng lời, để có thể từ bỏ, thì em bé đó lớn lên sẽ trở nên một ông hoàng hay một công chúa. Và vì vậy mà các em cảm thấy rằng cuộc đời của các em phải là nhất, cuộc đời của các em phải luôn luôn đáp ứng được những nhu cầu của các em. Và vì vậy khi về và khi lập gia đình thì không mong được, không được như thế, nên vì vậy mà đã có những sự rạn vỡ trong đời sống gia đình. Cũng chỉ vì gọi là một cái nền giáo dục ích kỷ và chạy theo vật chất. Vì vậy mà giáo hội đưa ra một cái gương mẫu của đời sống gia đình, để từ đó giáo hội mong muốn các gia đình Kitô hữu nhìn vào và cố gắng trông theo, để họ có một đời sống gọi là đời sống yêu thương và thánh thiện. Thứ nhất, gia đình Nazareth là một gia đình luôn luôn lắng nghe lời Chúa và tuân thủ luật của Thiên Chúa. Nên vì vậy mà sau khi sinh con được 40 ngày thì cha mẹ của hài nhi Giêsu đã đem con lên đền thờ. Điểm thứ nhất là theo luật truyền, người phụ nữ sau khi sinh con trai được 40 ngày thì phải đưa một của lễ để coi như là xóa những cái ô uế của đời sống sau khi sinh. Khi sinh một con trai là 40 ngày và sinh con gái là 80 ngày. Dù rằng gia đình Nazareth không phải tuân theo luật đó, vì Đức Mẹ cưu mang con Thiên Chúa, nhưng mà về phương diện xã hội và đã luôn luôn chăm chú vào lề luật và Kinh Thánh, nên vì vậy Mẹ Maria và Thánh Giuse đã tuân theo luật Chúa truyền, đó là đem hai con chim câu để chuộc lại, gọi là sự ô uế sau khi sinh của Mẹ Maria. Và điểm thứ hai, đó là gia đình này đã luôn gắn bó với đền thờ, và vì vậy ngay từ tấm bé, hài nhi Giêsu đã được dâng hiến cho Thiên Chúa tại đền thờ Jerusalem. Và trong suốt quá trình cho đến năm 12 tuổi thì hàng năm cha mẹ Đức Giêsu đều đưa con mình lên Jerusalem. Đây là một cái nghĩa cử cao đẹp, nghĩa cử của lòng tin. Lòng tin như vừa xong chúng ta nghe đọc ở trong sách Sáng Thế Ký và trong thơ gửi thiên hữu Hepri, nói về lòng tin của Abraham và lời của Thiên Chúa. Nên vì vậy, ngay từ tấm bé, hài nhi Giêsu xét về phương diện con người đã luôn luôn được cha mẹ dâng hiến cho Thiên Chúa và đem lên đền thờ để thờ phượng Thiên Chúa. Nên ngay từ tấm bé có thể nói được rằng Đức Giêsu đã trở nên một con người của Thiên Chúa khi luôn luôn được đến với đền thờ Jerusalem, được vào trong đền thờ Jerusalem và ở trong đền thờ đó. Và vì vậy, hai điều kiện mà chúng ta thấy là cha mẹ của Đức Giêsu đã luôn luôn tuân theo lề luật, và chính Chúa Giêsu đã được giáo dục để ở gần Thiên Chúa. Vì vậy mà trong cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta không kể 30 năm âm thầm ở Nazareth làm nghề thợ mộc và cứ hàng tuần đến hội trường để cùng cầu nguyện và nghe đọc sách thánh. Nhưng khi mà cái quãng đường truyền giáo của Đức Giêsu ra giảng dạy, thì điều thứ nhất là Đức Giêsu tuân thủ lề luật. Chúa Giêsu đã nói rằng: "Tôi không đến để phá lề luật đâu, tôi đến để kiện toàn." Và vì vậy, một cái dấu phẩy, dấu chấm ở trong lề luật tôi không phá. Vậy kiện toàn lề luật đó là gì? Thưa, kiện toàn lề luật là làm cho người ta trở về cái nguyên thủy của luật, mà luật đó là luật yêu thương của Thiên Chúa. Và Đức Giêsu không những tuân thủ lề luật như vậy, Ngài dạy những người Do Thái rằng nếu mà các vị tư tế đó, họ giảng thì anh chị em nghe, nhưng mà đừng nhìn vào cuộc sống của họ. Tại vì khi họ giảng như vậy là họ giảng lời Thiên Chúa, còn cuộc sống của họ có thể bị lây nhiễm về đời sống vật chất này. Và Chúa Giêsu đã hằng tuân phục Thiên Chúa Cha. Ngài đã tuân phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá trong cung trình cứu chuộc mà Thiên Chúa muốn Ngài thực hiện cho thế giới này. Và cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta thấy hàng năm Chúa Giêsu cùng với các môn đệ tiến về Jerusalem, cho đến cái lần cuối cùng tiến về Jerusalem, Ngài đã nói rằng cái đền thờ Jerusalem lộng lẫy như thế này, nhưng mà sẽ không còn một hòn đá nào trên hòn đá nào. Và Jerusalem mới, đền thờ mới chính là thân thể của chính người. Đền thờ đó là đền thờ mà người ta thờ phượng Thiên Chúa đích thực. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, cuộc sống của đời sống gia đình thánh gia luôn luôn là gương mẫu cho mỗi người chúng ta. Cuộc sống đó là cuộc sống luôn gắn bó với lời Chúa và thực hiện lời Chúa. Cuộc sống đó là cuộc sống mà luôn gắn bó với đền thờ. Ngày hôm nay, khi mà chúng ta được rửa tội, Thiên Chúa làm chúng ta trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần, đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nên Thiên Chúa ban cho chúng ta có một đời sống là luôn được gần gũi Thiên Chúa, vì có Thiên Chúa ở cùng chúng ta trong đền thờ là tâm hồn của chúng ta. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được biết gắn bó với Thiên Chúa, lắng nghe lời của Thiên Chúa và đem ra thực hành, và đồng thời gắn bó với Thiên Chúa tại các nhà thờ xứ và ngay tại cái đền thờ là cung lòng của Thiên Chúa đang ngự trong chúng ta, để từ đó chúng ta biết noi gương gia đình Nazareth mà gắn bó cùng Chúa luôn mãi, và nhất định cuộc sống đó phải là cuộc sống đem lại hạnh phúc đời đời cho chúng ta. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.